Thưa quý thính giả, hai nhân viên thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam ngăn chặn, không cho vào tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 tổ chức tại Hà Nội. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là tổ chức nhân quyền quốc tế kỳ cựu, có 164 tổ chức quốc gia thành viên trên năm châu. Ra đời tại Paris năm 1922, là tổ chức từng bênh vực phá án tử hình cho cụ Phan Bội Châu và giải thoát cụ Phan Chu Trinh ra khỏi nhà tù Côn Đảo. Để tìm hiểu sự việc, thông tín viên Ỷ Lan Ban Việt ngữ đài chúng tôi phỏng vấn giám đốc văn phòng Á Châu của liên đoàn này là bà Isabel Brachet. Mời quý thính giả theo dõi với phần chuyển ngữ do Khánh An trình bày.
Xin chào bà Isabel Brachet, là giám đốc văn phòng Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, International Federation of Human Rights. Bà dự tính đi Hà Nội tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN. Xin bà cho biết việc gì ngăn cấm bà lên đường.
Eh bien, écoutez, avec un collègue, nous devions effectivement assister à cette réunion. C'est pour nous pas la première édition. Nous avons participé précédemment aux réunions du Forum des peuples de l'ASEAN. C'est un endroit très important pour discuter avec la société civile.
Tôi và một cộng sự thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền dự tính đi Hà Nội tham dự diễn đàn này. Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đây, tại các nước thành viên ASEAN khác, chúng tôi đã đến tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN, tổ chức song song với Thượng đỉnh Chính phủ ASEAN. Diễn đàn này quan trọng vì là nơi các xã hội dân sự thuộc tất cả các quốc gia trong khu vực không ngại thách thức trên hai lĩnh vực nhân quyền và phát triển môi trường. Do đó, chúng tôi đã tiếp xúc với Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, hỏi các thể thức nhập cảnh. Sứ quán đề nghị chúng tôi nên xin chiếu kháng du lịch. Chúng tôi y hành làm theo và nêu rõ mục tiêu của chúng tôi đến tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN và cũng nêu rõ chức vụ tôi là Giám đốc Á Châu sự vụ của FIDS. Tôi đã được cấp chiếu khám vào Việt Nam dễ dàng. Sau đó là sự kiện chúng tôi cùng với thành viên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam công khai hóa bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Bản báo cáo đã gây sôi động truyền thông báo chí thế giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Liền sau sự kiện này, Sứ quán Việt Nam ở Paris điện thoại cho tôi hôm thứ Hai, yêu cầu tôi đến Sứ quán, mang theo thông hành. Đáp lời, tôi đến Sứ quán, nhân viên tiếp tôi cầm thông hành của tôi và nói rằng tôi không thể tham dự hội nghị vì cần có một loại chiếu kháng khác, qua đó phải được thư mời của Việt Nam với sự chấp thuận của Bộ Nhập cư Việt Nam. Nói xong, ông ta mở thông hành của tôi, xé tờ chiếu kháng nhập cảnh, rồi trả lại tôi thông hành. Đồng thời bắt tôi ký vào hai biên lai ghi nhận số tiền đã trả chiếu kháng. Khi tôi xin người thu ngân ở sứ quán một bản sao biên lai có chữ ký của tôi, người này nói không hiểu tiếng Pháp. Tôi hỏi có hiểu tiếng Anh không? Cũng đáp không. Thế là tôi chẳng có một bằng chứng gì về việc sứ quán xé chiếu kháng đi Việt Nam trong thông hành của tôi.
Chúng tôi nghe rằng bà và một người nữa, đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đến Hà Nội phó hội do lời mời của ban tổ chức. Nhưng sau đó, ban tổ chức lại viết thư yêu cầu bà đừng đến. Việc này ra sao thưa bà?
En effet, donc ce qui est assez ironique, c'est qu'à l'ambassade du Vietnam, ils nous ont dit qu'il fallait que ce soit les organisateurs de la conférence de la société civile au Vietnam qui nous invitent.
Đúng vậy. Điều khôi hài là ở sứ quán Việt Nam tại Paris, người ta bảo phải có thư mời của ban tổ chức thuộc xã hội dân sự Việt Nam, và chúng tôi đã ghi danh từ nhiều tuần lễ trước. Theo lẽ, chúng tôi đã nhận được thư mời sau khi đăng ký như mọi tổ chức phi chính phủ khác. Nhưng cần hiểu rằng, những thành viên trong ban tổ chức nằm dưới sự điều khiển của nhà cầm quyền Việt Nam, nghĩa là những tổ chức nhân dân liên hiệp với chính quyền, chả có quyền hành gì. Thế là chúng tôi chẳng có thư mời, và hôm thứ Ba, hai ngày trước đây, hai chúng tôi cùng nhận được thư của ban tổ chức cho biết hội trường không có đủ chỗ cho hai chúng tôi, và dù sao đi nữa, ở trường hợp chúng tôi, ban tổ chức quan ngại cho việc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có một tổ chức thành viên, cái gọi là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là tổ chức chỉ huy đủ thứ hoạt động khiêu khích, phá hoại quốc gia Việt Nam, chứ không phải là tổ chức bênh vực thực sự cho nhân quyền như chúng khẳng định. Và vì sự kiện chúng tôi ủng hộ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nên tuyệt đối Việt Nam không hoan nghênh sự có mặt của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Hà Nội. Một sự trả lời minh bạch, thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không riêng chuyện thông hành của tôi bị xé, một thông hành của một công dân châu Âu, mà hơn thế, Việt Nam không ưa chúng tôi có mặt ở Việt Nam, chúng tôi lấy làm tiếc, phải hủy bỏ chuyến đi.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là tổ chức nhân quyền kỳ cựu và có hoạt động tích cực thông qua 164 tổ chức quốc gia thành viên khắp thế giới mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là một. Xin bà cho một lời bình luận về các sự biến vừa qua.
Pour nous, c'est vraiment regrettable parce que l'esprit dans lequel nous avons travaillé avec le Comité Vietnam pour la défense des droits de l'homme, c'était vraiment de rédiger un rapport qui se fonde sur le droit international.
Với chúng tôi, thật vô cùng đáng tiếc, bởi vì tinh thần cộng tác giữa chúng tôi với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam chỉ nhắm việc hoàn thành một bản báo cáo dựa vào luật nhân quyền quốc tế, dựa vào các lời khuyến thỉnh thuộc các cơ cấu nằm trong Liên Hiệp Quốc, bao gồm những chuyên gia độc lập, không bên ai, bỏ ai, là những nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi đã thực sự viết bản báo cáo về tình trạng nhân quyền Việt Nam với mong mỏi được nhà cầm quyền Việt Nam vui lòng đón nhận như những cơ sở cơ bản, khởi đầu cho cuộc đối thoại nhằm trao đổi các phương cách cải tiến nhân quyền tại Việt Nam trong thực tiễn. Chẳng có quốc gia nào hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là chấp nhận đối thoại để cải thiện. Như thường lệ, khi có vấn đề liên quan đến Việt Nam, chúng tôi đã gửi đến Sứ quán Việt Nam tại Paris bản báo cáo này, tức bản báo cáo có tên Việt Nam từ viễn mơ đến thực tế, nhân quyền Việt Nam dưới quyền chủ tọa của ASEAN. Nhưng Sứ quán Việt Nam tại Paris luôn giữ thái độ bác bỏ, nghĩa là không thể nào còn thảo luận với nhau trên lĩnh vực nhân quyền. Sự thật là, chúng tôi từng làm việc với nhiều quốc gia trên thế giới, đã có nhiều trường hợp vô cùng phức tạp mà chúng tôi theo dõi. Điều đáng tiếc là khi không thể bắt nhịp cầu đối thoại với nhà cầm quyền, đây là điều xấu nhất có thể xảy ra. Bất hạnh thay, chuyện này đã xảy ra với Việt Nam.
Xin cảm ơn bà Isabelle Brachet, Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.